Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018. Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đề xuất tập trung phát triển mạng xã hội trong nước và được Thủ tướng ủng hộ theo báo chí Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tham vọng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam là phi thực tế.
Cái mạng cho riêng người Việt Nam chỉ dùng trong biên giới thì nó chẳng có nghĩa gì. Những cái tư tưởng là đóng cửa biên giới như lũy tre làng là không nên.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Báo cáo Liên Hợp Quốc nói Việt Nam phớt lờ quyền bảo mật thông tin riêng tư. Tổng Trump kêu gọi Apple đưa sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ. Campuchia phóng thích thủ lĩnh đảng đối lập sau bầu cử.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam kết luận việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh đã để xảy ra những khuyết điểm vi phạm dẫn đến khiếu nại kéo dài của người dân, đồng thời quy trách nhiệm trực tiếp cho nhà chức trách địa phương và Ủy ban Nhân dân thành phố theo một báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Bản báo cáo 10 trang của cơ quan đặc trách giải quyết khiếu nại cũng kêu gọi chính phủ xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, đền bù, tái định cư và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ. Tòa lạc tại quận 2 bên bờ đông sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 nhằm phát triển khu vực này thành trung tâm kinh tế và văn hóa hiện đại của thành phố. Nhưng từ đầu những năm 2000, tranh chấp đã bùng ra giữa người dân và chính quyền về ranh quy hoạch và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng bị coi là phi lý và thiếu thỏa đáng. Kết luận của thanh tra chính phủ là thắng lợi dù chỉ là một phần cho những cư dân đã khiếu kiện dai dẳng và gay gắt hơn 10 năm qua từ các cấp địa phương cho tới trung ương ở Hà Nội. Một trong những vấn đề bức xúc nhất trong cuộc tranh chấp liên quan tới việc Ủy ban Nhân dân thành phố quy hoạch 4,3 hectare đất thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Qua điều tra, thanh tra chính phủ kết luận phần diện tích đất này không nằm trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt và việc thu hồi đất chưa đủ cơ sở pháp lý. Việc khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch đối với 4,3 hectare thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 367/TTG của Thủ tướng Chính phủ là có cơ sở cần sớm được xem xét và có giải pháp giải quyết phù hợp, báo cáo của Thanh tra Chính phủ kết luận. Việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng có trường hợp đang khiếu nại chưa phù hợp với quy định, chưa đúng thời điểm thu hồi đất, nhất là khi luật đất đai 2003 có hiệu lực, báo cáo nói thêm. Thanh tra Chính phủ cũng quy trách Ủy ban Nhân dân thành phố là không có kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nhà tái định cư trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, và việc thực hiện còn chậm, còn một số hạn chế bất cập dẫn tới những khiếu kiện. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát từng trường hợp người dân đang khiếu nại để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp. Cơ quan này cũng kêu gọi Thủ tướng có biện pháp xử lý phù hợp đối với những tổ chức cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm được nêu trong báo cáo. Một số cư dân bị ảnh hưởng phản ứng với sự phấn khởi dè dặt về kết luận của thanh tra. Họ chỉ ra rằng còn nhiều diện tích đất nằm ngoài ranh quy hoạch bị thu hồi nhưng không thấy nhắc tới trong bản báo cáo. Tôi đọc kết luận mà buồn thêm chứ không mừng chút nào, trang tin điện tử Zing dẫn lời cư dân Lê Thị Thê, 75 tuổi nói. Bà nói bà có đất bị thu hồi không nằm trong khu 4,3 hectare. Chắc tôi lại ra Hà Nội nữa, nghĩ đến việc cứ đi đi lại lại miết. Hết đời người rồi cũng không biết có đòi lại được gì cho con cháu hay không, bà được dẫn lời, nói.
Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đề xuất tập trung phát triển mạng xã hội trong nước và được Thủ tướng ủng hộ theo báo chí Việt Nam. Trong khi đó, qua các ý kiến bày tỏ trên Facebook, nhiều người cho rằng tham vọng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam là phi thực tế. Một chuyên gia công nghệ thông tin nói mạng xã hội chỉ dành cho người Việt dùng trong biên giới chẳng có ý nghĩa gì. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu hôm 8 tháng 9 trong một cuộc làm việc giữa bộ của ông với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng bộ đề xuất việc phát triển mạng xã hội Việt. Quyền Bộ trưởng từng là Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và giữ hàm thiếu tướng, nói mục tiêu nhắm đến là đến năm 2022, mạng xã hội Việt bằng hoặc hơn số tài khoản Facebook tại Việt Nam 60 triệu và chiếm 60-70% thị phần. Tường thuật của báo chí cho biết ông Hùng đưa ra thông tin rằng mạng xã hội có doanh thu lên đến 370 triệu đô la ở Việt Nam, nhưng nguồn doanh thu này chủ yếu rơi vào các công ty nước ngoài, trong đó phần của Google và Facebook lần lượt là 135 triệu đô la và 235 triệu đô la. Quyền Bộ trưởng nói thêm, các mạng xã hội từ nước ngoài chưa tuân thủ luật pháp Việt Nam, chưa thực hiện yêu cầu an ninh của chúng ta, theo các bản tin. Bên cạnh đó, ông Hùng được trích lời phát biểu với Thủ tướng rằng đã đến lúc không thể dừng lại, kể cả phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, kinh tế để quản lý mạng xã hội nước ngoài. Việc phát triển mạng xã hội Việt Nam là trọng tâm của hệ sinh thái số Việt Nam, được Quyền Bộ trưởng Hùng đề xuất với Thủ tướng Phúc. Ông Hùng nói, theo đề xuất này, Bộ của ông sẽ chủ trì xây dựng hệ sinh thái số, bao gồm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, trình duyệt, hệ điều hành và phần mềm diệt virus, trong đó quan trọng nhất là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm. Theo một bản tin của Dân Trí, đáp lại đề xuất của ông Hùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh về việc Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống mạng xã hội của riêng mình. Chưa có thông tin cụ thể và chi tiết trên báo chí cho biết mạng xã hội của riêng Việt Nam mà Quyền Bộ trưởng Hùng và Thủ tướng Phúc nói đến có thiết kế, hình thức và cách vận hành như thế nào. Mặc dù vậy, đã xuất hiện những phản ứng trái chiều từ khá nhiều người Việt hiện đang sử dụng mạng xã hội Facebook. Một Facebooker có nhiều ảnh hưởng, nhà văn Trần Quốc Quân, hiện sinh sống ở Ba Lan, đưa ra nhận định hôm 10 tháng 9 rằng việc xây dựng một mạng xã hội riêng cho Việt Nam dường như là để làm đối trọng gây sức ép lên các trang mạng Facebook, Google, YouTube, cũng như phục vụ luật an ninh mạng. Song nhà văn vốn là một nhà kinh doanh thành công có hơn 25.000 người theo dõi, bình luận rằng tham vọng đó của Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng rất phi thực tế và quá viển vông. Trong quan điểm của cá nhân ông Quân, đề xuất về mạng xã hội riêng của Việt Nam là dự án điên rồ, nhưng nhà văn này phân tích rằng Quyền Bộ trưởng Hùng muốn thực hiện dự án vì có sự chống lưng là luật an ninh mạng đã được thông qua và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đây là cây gậy nguy hiểm mà ông Hùng sẽ dùng như là vũ khí độc quyền nhằm phong tỏa các mạng Facebook, Google và trói tay người dùng Internet Việt, Facebooker Trần Quốc Quân nhận định. Nhà báo kỳ cựu Trương Huy San có tổng cộng hơn 225.000 người theo dõi qua Facebook đưa ra lưu ý trên trang cá nhân cũng hôm 10 tháng 9 rằng 39% người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là cho mục tiêu kinh doanh. Họ cần chảy trong không gian 2 tỷ người của Google, Facebook chứ không cần ao tù nước đọng. Theo nhà báo kiêm blogger nổi tiếng thường được biết đến với cái tên Oisin Huy Đức, hệ sinh thái số là sản phẩm của tự do chứ không phải là công cụ để hạn chế tự do. Blogger Hiệu Minh, một chuyên gia công nghệ thông tin hiện sống ở Việt Nam, nói với VOA qua ứng dụng Messenger của Facebook tối mùng 9 tháng 9.
Mình chỉ nghĩ là cái mạng mà các bạn IT Việt Nam mà định xây dựng cho riêng người Việt Nam thì đó là một cái thảm họa. Tại vì rất đơn giản là chỉ dùng trong biên giới thì nó chẳng có nghĩa gì. Những cái tư tưởng là đóng cửa biên giới như lũy tre làng là không nên.
Theo chuyên gia này, cũng là người từng công tác nhiều năm tại bàn doanh của Ngân hàng Thế giới ở Mỹ, thì trong bối cảnh hiện nay, để một mạng xã hội thành công lan tỏa đến nhiều người sử dụng, nó phải là ứng dụng dùng được cả ở Việt Nam cũng như dùng được ở thế giới. Không thể là đến lúc tôi ra khỏi biên giới Việt Nam thì tôi dùng Facebook, còn về đến biên giới Việt Nam thì tôi lại dùng Zalo, blogger Hiệu Minh nói thêm. Zalo hiện là một mạng xã hội lớn ở Việt Nam với 40 triệu thuê bao, nhưng Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhận xét hôm 8 tháng 9 rằng so với Facebook thì còn quá nhỏ. Trong số hàng trăm lời bình luận vào các bài viết của các Facebooker nổi tiếng như Trương Huy San, Trần Quốc Quân hay luật sư Trần Vũ Hải, Nhiều người lo ngại rằng Việt Nam sẽ dập khuôn theo Trung Quốc khi phát triển mạng xã hội và công cụ tìm kiếm riêng, tiến tới sẽ cấm các ứng dụng tương tự của nước ngoài như Facebook hay Google. Với kinh nghiệm của một chuyên gia kỳ cựu, blogger Hiệu Minh nói với VOA rằng Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc hay Mỹ mà cần xét đến quy mô thị trường của mình. Ông nói,
Trung Quốc nó là châu lục, nó là 1.4 tỷ người. Thì nếu người ta xây dựng riêng cho cái thị trường của Trung Quốc là đã đủ ăn rồi. Nhưng mà nếu mà Việt Nam xây dựng cho một cái thị trường riêng cho 90 triệu người thì chả có nghĩa gì đầu tư.
Chuyên gia này chỉ ra những yếu tố cần lưu tâm đối với giới làm công nghệ thông tin là cần nhìn xem thị trường của nước mình là gì, ai là khách hàng, cũng như viết ứng dụng phần mềm phải nhắm đến cho ai, dùng ở đâu và khả năng của nó lan tỏa đến đâu. Ý tưởng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam với sự chống lưng của nhà nước từng được nêu ra và thực hiện trước đây, song kết quả đến nay không khả quan. Tháng 5 năm 2010, trang mạng www.goonline.vn được gọi là mạng xã hội giáo dục giao tiếp giải trí đầu tiên của người Việt và do người Việt làm chủ đã chính thức ra mắt. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khi đó, ông Lê Doãn Hợp, tuyên bố với báo chí trong nước rằng ông tin Go.vn sẽ là mạng xã hội số 1 Việt Nam. Nhưng ở thời điểm đầu tháng 9 năm 2018, rất ít người còn nhắc đến trang mạng này. Trước Go.vn, một trang mạng khác có tên tầm tay.vn đã ra đời vào năm 2007, được xem là mạng xã hội đầu tiên do người Việt thiết kế và lập trình, không liên quan đến nhà nước. Sau hơn 10 năm hoạt động, vào đầu tháng 3 năm 2018, ban quản trị của mạng xã hội này đã gửi thư từ biệt đến các khách hàng về việc trang mạng đóng cửa, dừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.
Chuyên gia về quyền riêng tư kỹ thuật số của Liên Hợp Quốc hôm 10 tháng 9 nói rằng, nhiều chính phủ hiện đang bỏ bê hoặc phớt lờ nhiệm vụ bảo vệ các thông tin mã hóa trực tuyến, vốn giúp đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư, theo tin Reuters. Các quốc gia này bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Anh. Theo một báo cáo do báo cáo viên Liên Hợp Quốc Joseph Sanatesi chuẩn bị cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, người dân không thể tin tưởng vào việc các hội thoại trực tuyến của họ sẽ được giữ kín. Theo báo cáo mà chuyên gia Sanatesi viết để trình lên phiên họp kéo dài 3 tuần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bắt đầu vào thứ Hai, thì đã có sự gia tăng mạnh trong hạn chế của các nước đối với việc mã hóa trong 3 năm qua. Báo cáo nói, từ năm 2015, các nước đã tăng cường nỗ lực làm suy yếu các mã hóa được sử dụng trong sản phẩm và dịch vụ truyền thông sẵn có. Cũng theo báo cáo, các công ty đang chịu áp lực ngày càng tăng, buộc phải cài đặt cửa hậu trong phần mềm để các quan chức thực thi pháp luật truy cập vào những tin nhắn đã được mã hóa hoặc các thiết bị được bảo mật, dẫn đến việc tạo điều kiện cho các hacker khai thác, mặc dù các chính phủ đã có nhiều công cụ khác mà họ có thể sử dụng để điều tra. Reuters dẫn báo cáo nói, nghĩa vụ của nhà nước là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do ý kiến và biểu đạt, quyền riêng tư, trong đó có trách nhiệm bảo vệ mã hóa. Báo cáo nói thêm rằng, các biện pháp khác làm suy yếu hệ thống mã hóa và bảo mật kỹ thuật số, chẳng hạn như yêu cầu khóa bảo mật cho bên thứ ba và đòi hỏi nội địa hóa dữ liệu, cũng ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng. Báo cáo cho rằng, những giới hạn đối với mã hóa là điều cần thiết, hợp pháp và hợp lý, nhưng việc cấm hoàn toàn rõ ràng không đáp ứng những tiêu chuẩn này. Vẫn theo báo cáo, nhiều quốc gia đã tội phạm hóa việc sử dụng mã hóa và đưa ra các dẫn chứng như lệnh cấm của Iran năm 2010. Những cấm đoán hình sự mơ hồ của Pakistan vốn được xem như để trấn áp các công cụ mã hóa và việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng ngàn công dân vì sử dụng một ứng dụng nhắn tin được mã hóa. Báo cáo nói, các quốc gia khác, bao gồm Nga, Việt Nam và Malawi, thì đòi hỏi phải có sự phê duyệt của chính phủ cho các công cụ mã hóa. Cả Nga lẫn Iran đều đã cấm ứng dụng nhắn tin Telegram, sau khi công ty này từ chối bỏ các khóa mã hóa. Luật an ninh mạng năm 2016 của Trung Quốc yêu cầu các nhà khai thác mạng phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhà nước và lực lượng công an phụ trách về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật, trong khi Uganda và Mexico sử dụng mã độc để theo dõi những người chỉ trích chính phủ. Luật quyền lực điều tra năm 2016 của Anh, vốn bị các nhà phê bình gọi là luật rình mò, cũng trao cho chính phủ các quyền mơ hồ có thể ép các nhà khai thác mạng tạo cửa hậu, gỡ bỏ mã hóa và hợp tác trên diện rộng trong các biện pháp thâm nhập của chính phủ. Báo cáo khuyến cáo các quốc gia nên thông qua luật hạn chế cho phép tiếp cận đối với vấn đề mã hóa và ẩn danh.
Việt Nam đã đặt mua các vũ khí và dịch vụ quân sự của Nga trị giá hơn 1 tỷ đô la, hãng tin TASS của Nga cho hay trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực phòng thủ của mình. Chúng tôi có một danh mục các đơn đặt hàng trị giá hơn 1 tỷ đô la. TASS dẫn lời ông Dmitry Sukabjai, người đứng đầu cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, cho biết hôm thứ Năm. Tin này được loan đi trong khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm Nga. Bản tin không cho biết bất kỳ chi tiết nào về các hợp đồng mua vũ khí. Việt Nam có quan hệ thân thiết với Nga từ hàng chục năm qua. Nga là nước cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam và các công ty Nga tham gia vào một số dự án năng lượng của Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã mua 6 tàu ngầm tấn công lớp kilo tối tân cùng với một số tàu chiến đấu cơ phản lực và các thiết bị quân sự khác từ Nga. Trong tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của ông Trọng đăng hôm thứ Sáu cho biết, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu vũ khí tích cực nhất thế giới trong những năm gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết liệt tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông. Các công ty của Việt Nam và Nga đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Trọng, bao gồm 3 thỏa thuận về hợp tác ngân hàng theo chính phủ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bắc Kinh nói sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp thuế quan mới. Hãng tin Reuters trích lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 10 tháng 9 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra cảnh báo sẵn sàng áp thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói nếu phía Mỹ cứ khăng khăng và thực hiện biện pháp thuế quan mới chống lại Trung Quốc thì chắc chắn phía Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Trước đó, hôm 7 tháng 9, Tổng thống Trump nói ông sẵn sàng áp thuế bổ sung đối với hầu hết các hàng nhập từ Trung Quốc, dọa sẽ đánh thuế thêm 267 tỷ đô la giá trị hàng hóa ngoài 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu sắp chịu thuế. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã kích hoạt các khoản thuế bổ sung trên 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu của nhau kể từ tháng 7. Tổng thống Trump chỉ trích việc thặn dư mậu dịch kỷ lục của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và đã yêu cầu Bắc Kinh cắt giảm xuất siêu ngay lập tức. Vào tháng 8, Trung Quốc đã công bố một danh mục đề xuất sẽ áp thuế trả đũa trên 60 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, từ khí thiên nhiên hóa lỏng đến một số loại máy bay, nếu Washington kích hoạt việc đánh thuế trên danh mục 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 9 kêu gọi tập đoàn Apple sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ nếu muốn tránh thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một ngày trước đó, theo Reuters, hãng này viết trong một lá thư gửi các quan chức thương mại Mỹ rằng kế hoạch áp thuế sẽ tác động lên giá của một loạt các sản phẩm của Apple, trong đó có Apple Watch, nhưng không đề cập tới iPhone. Phát biểu trên chiếc chuyên cơ Air Force One cùng ngày, ông Trump nói rằng chính quyền Mỹ có kế hoạch đánh thuế lên thêm hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 267 tỷ đô la. Ông Trump viết trên Twitter rằng giá cả của Apple có thể tăng vì việc áp thuế lớn của chúng ta đối với Trung Quốc, nhưng có một giải pháp đơn giản mà không bị đánh thuế và thực ra là có ưu đãi thuế. Hãy sản xuất các sản phẩm ở Mỹ thay vì Trung Quốc. Hãy bắt đầu xây các nhà máy mới ngay từ bây giờ. Reuters đưa tin rằng Apple từ chối bình luận. Hãng tin này cho rằng ngành công nghệ nhiều khả năng sẽ chịu tổn hại nhiều nhất vì việc áp thuế sẽ khiến các bộ phận máy tính nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Tai nghe AirPods cũng như loa thông minh HomePod của Apple sẽ bị ảnh hưởng vì thuế. Lá thư của Apple viết rằng Mỹ sẽ chịu gánh nặng từ kế hoạch áp thuế hơn là Trung Quốc.
Bắc Hàn hôm 9 tháng 9 đã tổ chức lễ duyệt binh nhân 70 năm ngày thành lập nước, nhưng không phô diễn các tên lửa xuyên lục địa giống các năm trước đó. Cũng không có các cuộc thử nghiệm hạt nhân để đánh dấu ngày này như 2 năm trở lại đây, theo Reuters. Chủ tịch Kim Jong-un cùng với một quan chức cấp cao của Trung Quốc và các quan khách nước ngoài chứng kiến buổi lễ trên khán đài. Hãng tin Anh nhận định rằng cuộc duyệt binh cho phép ông Kim nêu bật các thành tựu quân sự, phát triển và sự giao tiếp với quốc tế trong bối cảnh hiện có nhiều nghi ngờ về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của lãnh tụ Bắc Hàn. Reuters cho biết Bắc Hàn thường sử dụng các buổi lễ lớn để khoe khả năng quân sự cũng như công nghệ tên lửa mới nhất. Nhưng điều đó giảm bớt trong năm nay cho thấy mục tiêu và tuyên bố của ông Kim về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thể hiện trong các cuộc gặp trước đây với Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc và Chủ tịch Trung Quốc. Chủ đề kỷ niệm năm nay là phát triển kinh tế và thống nhất bán đảo Triều Tiên, vốn bị chia cắt kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 9. Đây là cuộc gặp thứ ba trong năm nay để thảo luận các biện pháp thực tiễn nhằm phi hạt nhân hóa, theo Reuters. Theo quan chức Hàn Quốc, dù tiến bộ đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington đã chừng lại, các lãnh đạo Bắc Hàn muốn phi hạt nhân hóa bán đảo trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 9 nói rằng ông Kim đã gửi một lá thư cho ông.
Hàng trăm người ủng hộ ông Kem Sở Khả, lãnh tụ đảng đối lập chính của Campuchia, đã tụ tập bên ngoài tư gia của ông vào hôm 10 tháng 9, sau khi ông được phóng thích sau hơn một năm tù giam vì tội phản quốc, theo hãng tin Reuters. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phai Siphan nói với Reuters, ông đã được trả tự do và hiện đang được tòa án giám sát. Bà Kem Monovita, con gái của ông Kem Sở Khả, nói rằng người cha 65 tuổi của bà vẫn bị quản thúc tại gia và hiện sức khỏe kém, cần được chăm sóc y tế. Ông ấy có lượng đường trong máu cao và cần phải phẫu thuật vai trái vì đã quá hạn, bà cho biết thêm. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang chịu áp lực trả tự do cho ông Kem Sở Khả sau khi đảng nhân dân Campuchia, đảng CPP, đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7. Ông Kem Sở Khả, thủ lĩnh đảng Cứu quốc Campuchia, CNRB, đã bị bắt và bị buộc tội phản quốc hồi tháng 9 năm ngoái. Tòa án tối cao Campuchia đã giải tán đảng CNRB vào năm ngoái theo yêu cầu của chính quyền ông Hun Sen trong một phán quyết mà những người ủng hộ đảng CNRB cho là có động cơ chính trị.
Hàng nghìn ủng hộ viên của lãnh tụ đối lập bị cầm tù ông Alexei Navalny biểu tình khắp nước Nga hôm 9 tháng 9 để phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Reuters dẫn lời một tổ chức nhân quyền nói rằng ít nhất 291 người đã bị cảnh sát bắt. Hãng tin này cũng đưa tin về việc cảnh sát dùng dùi cui để giải tán người biểu tình. Kế hoạch cải cách chế độ hưu trí vốn đang được đưa ra Quốc hội đã khiến cho Tổng thống Vladimir Putin sụt giảm 15 điểm ủng hộ. Đây được coi là một kế hoạch gây tranh cãi nhất kể từ năm 2005, khi đó một kế hoạch bãi bỏ các chế độ thời Xô Viết đã dẫn tới các cuộc biểu tình của người nghỉ hưu khắp đất nước. Ông Navalny từng lên kế hoạch dẫn đầu cuộc biểu tình ở Moscow hôm 9 tháng 9, nhưng một tòa án tháng trước đã kết án ông 30 ngày tù giam vì vi phạm luật biểu tình. Lãnh tụ đối lập từng bị cấm cạnh tranh với ông Putin trong cuộc bầu cử đầu năm nay, cho rằng bước đi lên nhằm phá các cuộc biểu tình diễn ra ở hơn 80 thị trấn và thành phố, trong đó có Moscow và St. Petersburg. Sau khi vấp phải phản đối, chính phủ Nga cho biết sẽ cắt giảm độ tuổi nghỉ hưu cho nữ giới từ mức dự kiến là 63 xuống 60, hiện thời phụ nữ Nga nghỉ hưu ở tuổi 55. Trong khi đó, kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu cho nam giới từ mức 60 lên 65 tuổi vẫn giữ nguyên.
Hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Độ phản đối việc giá xăng dầu tăng cao kỷ lục đã buộc các doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và trường học ở nhiều nơi phải đóng cửa hôm 10 tháng 9, theo hãng tin Reuters. Các nhà hoạt động thuộc Đảng Quốc Đại đối lập đã tuần hành chặn đường và làm gián đoạn các chuyến tàu từ Odisha, miền đông Ấn Độ. Trong khi các đảng đối lập khác biểu tình phản đối bên ngoài các văn phòng, các công ty tiếp thị dầu mỏ. Ông Rahul Gandhi, lãnh đạo Đảng Quốc Đại cho rằng các chính sách của đương kim Thủ tướng Narendra Modi là nguyên nhân làm cho giá nhiên liệu cao hơn và đồng rupee bị rớt giá. Ông Gandhi nói, đồng rupee chưa bao giờ yếu như vậy trong 70 năm kể từ ngày độc lập. Nông dân và người lao động không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Chỉ có 15-20% các ông lớn trong ngành công nghiệp làm ăn phát đạt. Những người biểu tình đốt lốp xe và giao thông bị chặn ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ. Các quan chức cho biết một số người đã bị bắt ở bang Assam và bang Tây Bengal. Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi cáo buộc rằng các đảng đối lập chính trị hóa một cách không cần thiết việc giá nhiên liệu cao và đồng tiền bị mất giá, mà đảng này đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài như khủng hoảng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi. Thuế đánh lên xăng và dầu diesel chiếm hơn 1/3 giá nhiên liệu bán lẻ là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất cho chính phủ, và cũng là một vấn đề gây bất bình cho cử tri. Các chính phủ tiền nhiệm thường giảm thuế khi giá dầu quốc tế tăng vọt, nhưng chính quyền của Modi thì không làm như vậy, theo Reuters.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Số liệu từ cơ quan chức năng cho biết với tổng kinh phí xây dựng hơn 3.500 tỷ đồng, nhưng năm học 2017-2018, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận có 24.000 sinh viên so với sức chứa hơn 30.000 sinh viên, tức còn hơn 6.000 chỗ ở chưa đưa vào sử dụng. Năm học 2018-2019 dự kiến có khoảng 13.000 tân sinh viên vào ở ký túc xá năm đầu tiên. Sinh viên Trương Thanh Nguyên cho biết:
tại vì nó sạch sẽ, thoáng mát, gần trường của mình. Các anh chị sinh viên khóa trước hướng dẫn, có một số anh chị hướng dẫn cho mình.
Tuy nhiên thì phần lớn các ký túc xá đều nằm xa trung tâm thành phố, đã khiến sinh viên đắn đo khi vào ở. Đã vậy, những con đường quanh khu ký túc xá khi về đêm rất heo hút, nên sinh viên lo sợ chuyện cướp giật, nhất là đối với những sinh viên phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Nhiều sinh viên đã chọn tìm ở tại các phòng trọ của nhà dân để tiện lợi cho cả việc học lẫn mưu sinh. Sinh viên Nguyễn Duy Khang chia sẻ:
khu ký túc xá thì nó xa so với cái khu học của mình ở tại đó. Thì ở nhà trọ thì mình có ở phòng trọ thì mình có thể là ở gần trường hơn, và mình sẽ rút ngắn cái thời gian để đi đến trường, mình không bị trễ giờ học cũng như là thuận tiện việc đi lại.
Nhiều sinh viên nói rằng ở phòng trọ thì giờ giấc ra vào thoải mái, nên đi làm thêm hoặc tham gia các hoạt động bên ngoài cũng thuận tiện hơn, không bị ràng buộc gì. Ở phòng trọ còn được tự do nấu ăn, được lựa chọn bạn cùng phòng, thoải mái trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện, chứ không bị gò bó như ở ký túc xá. Sinh viên Nguyễn Duy Khang nói tiếp:
sống ở ký túc xá và việc mình ở phòng trọ ngoài ký túc xá, thì ký túc xá thì mình thấy là mình không có một số bất tiện là mình không thể là đi làm vào đêm, tại vì ký túc xá là phải đi về đúng giờ. Còn ở bên ngoài phòng trọ thì mình có thể là đi làm thêm, mình có thể là có nhiều thời gian mình có thể là quản lý được thời gian của mình để phục vụ tốt hơn cho việc học tập của mình cũng như là việc làm thêm.
Rất nhiều sinh viên từ chối ở trong ký túc xá mà ra thuê phòng trọ vì muốn được tự do, có sóng wifi mạnh để truy cập mạng nhanh hơn, hoặc vì ký túc xá ở nơi vắng vẻ, đi lại nguy hiểm. Tổng chi phí của mỗi sinh viên khi chọn ở ký túc xá vào khoảng 500.000 đồng, cũng bằng với việc ở phòng trọ, nên sinh viên sẽ ưu tiên chọn sự thoải mái hơn là gò bỏ khi ở ký túc xá.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.